Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng đến bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng đến bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Phổ Minh, Hưng Phú, quận 8. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là đêm rằm tháng 7 trăng tròn, nhưng mà đêm nay mưa nên chúng ta không thấy mặt trăng. Và quý vị biết trong Phật giáo thì từ rằm tháng 4 là ngày lễ mừng Phật đản sanh, tức là Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và đến rằm tháng 7, tức là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thì trong vòng 3 tháng đó, chư tăng theo truyền thống của Phật giáo được Đức Phật chế trong kỳ hạ thứ nhất là tất cả chư tăng ni giáo đoàn của nhà Phật phải tham dự khóa an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng. Thì ngày rằm tháng 4 á, thì người ta được gọi là đối thú an cư. Rằm tháng 7 á, thì người ta được gọi là tự tứ. Như vậy thì đối với nước Việt Nam chúng ta còn giữ được cái truyền thống đó, có nghĩa là 3 tháng an cư cửu tuần tu học. Việt Nam mình còn giữ được cái truyền thống 3 tháng an cư kiết hạ của Phật giáo. Và người nào, tăng sĩ nào giữ cái khóa an cư kiết hạ trong 3 tháng sau khi thọ giới tỳ kheo thì người đó được một hạ lạp, có nghĩa là được một tuổi hạ. Như vậy thì sau 3 tháng hạ thì quý Phật tử mới chúc mừng cho các cái chư tăng ni được thêm một tuổi hạ, tức là một tuổi đạo. Một tuổi đạo không phải là mình tu được năm là một tuổi đạo. Nhầm người tu 70-80 năm cũng không có tuổi đạo nào hết á. Tại vì gì đó, thứ nhất phải thọ giới tỳ kheo, thứ hai phải giữ cái khóa an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng thì người đó mới được là một tuổi hạ, tức là một tuổi đạo. Chứ không phải nói tôi đi tu 5 năm tôi có 5 tuổi đạo, không có đâu. Phải sau khi thọ giới tỳ kheo và phải tham dự được khóa an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng thì người đó mới được giáo hội công nhận được một tuổi đạo. Đó là luật đó quý vị, thuộc về luật. Trong Tam Tạng giáo điển của nhà Phật có kinh, luật và luận, thì đây thuộc về luật. Luật thì trong kinh nhà Phật gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, tức là được gọi là luật. Và 3 tháng an cư kiết hạ này nó liên quan trực tiếp đến cái truyền thống cao đẹp của Phật giáo, đó là truyền thống Vu Lan báo hiếu. Vu Lan báo hiếu tại sao dính tới an cư kiết hạ quý vị? Thì liên quan tới ngày Mục Kiền Liên là đệ tử của Phật. Mẹ của ngài sau khi chết ở thân con người do nghiệp bỏng sẻn tham lam trong kiếp trước của bà, và kiếp này bà không tạo phước báo công đức cho tu hành, do đó mà bà bị sanh ra ở một cảnh giới thấp hơn cảnh giới con người. Thì theo kinh nhà Phật đó gọi là cảnh giới ngạ quỷ, là quỷ đói. Cảnh giới con người á là đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, vô minh và tham ái. Nhưng cảnh giới thấp hơn thì họ sẽ đau khổ nhiều hơn, nhất là trong thân của quỷ đói. Quỷ đói là khổ bởi đói, bởi khát và bởi lạnh, bởi vô minh và bởi khó chịu trong cảnh giới. Nên cái sự hành phạt của nơi cảnh của ngạ quỷ nó khác hơn mình. Mình đây có bữa đói bữa no, nhưng con người mình ít khi đói lắm, nhằm khi chiến tranh hoặc là thiên tai bão lũ gì mới đói thôi, chứ ít khi đói. Và con người mình cũng rất ít khi lạnh lắm. Lạnh cỡ nào lạnh chúng ta cũng có áo ấm. Con người mình có trí khôn nên ta tìm được áo mà. Và cái cảnh giới của mình nó đau khổ. Ví dụ như các cái nơi lạnh, nơi nóng, nơi bức bách thì người ta làm nhà nóng quá người ta cho máy lạnh lên, lạnh quá người ta cho lò sưởi lên, nên ta cũng trốn được cái cảnh giới bức bách trong đau khổ. Nhưng mà loài ngạ quỷ á quý vị, họ chịu đau khổ đó hết. Nghĩa là chịu đau khổ bởi không có cái gì ăn, nên rất là đau khổ khi bị đói, bị khát. Và không có gì mặc, rất là đau khổ khi bởi lạnh. Và đau khổ bởi vô minh, loài đó bị hành hạ bởi đói lạnh, nên tâm của họ chỉ hướng tới cái đó thôi, hướng tới những cái gì để thỏa mãn cái đó thôi. Nên họ rất là vô minh, nên tâm không có được thảnh thơi. Và cảnh giới của ngạ quỷ là không phải cảnh giới tươi đẹp, mà cảnh giới bị hành phạt. Do đó ngạ quỷ rất là đau khổ. Nên bà Thanh Đề á, mẹ ngài Mục Kiền Liên bị đọa vào cảnh giới đó đó, thì dĩ nhiên ngài Mục Kiền Liên làm người con, mà người con chí hiếu nữa, xuất phát từ tâm hiếu của bậc thánh. Tại vì á, ngài Mục Kiền Liên á, khi ngài chưa đắc quả thánh á, thì ngài cũng chẳng biết mẹ ngài ở đâu và như thế nào. Nhưng mà khi ngài đắc quả thánh, có nghĩa là ngài vượt qua được năm hạ phần kiết sử, sau khi tu tập quán chiếu về sự đoạn diệt của ngũ uẩn, thì ngài Mục Kiền Liên á đã cắt được năm cái sự ràng buộc ở trong tâm. Đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Nên sau khi đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, chiếu kiến ngũ uẩn không có chỗ nương tạm, nên ngài Mục Kiền Liên chứng được cái thánh trí trong tứ thánh trí, có nghĩa là ngài trở về với căn bản trí của ngài. Và từ căn bản trí đó mới phát huy được cái tuệ qua sáu căn của mình, gọi là lục thông. Trong đó có tuệ của thiên nhãn. Và từ tuệ thiên nhãn đó, ngài mới phóng một đạo hào quang chiếu khắp soi cả tam thiên đại thiên thế giới, vô trùng muôn số những chúng sanh, các loài từ đáy của địa ngục lên tới cõi trời của hữu đảnh, hằng hà sa số chúng sanh vô cùng vô biên vô tận. Như vậy mà thiên nhãn của một bậc A-la-hán nhìn được, tìm được một chúng sanh trong vô muôn trùng hằng hà sa số chúng sanh. Đó là tìm được mẹ của ngài trong thân của ngạ quỷ, quỷ đói. Và mà Mục Kiền Liên á, rất là buồn, rất là, nói chung là xót xa đối với thân phận của người mẹ mà phải bị cái cảnh đó đó. Thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài trước mắt là cứu đói chứ, nghĩa là ngài tìm cái chén cơm, tại người ta gào thét dữ lắm, khi đói người ta gào thét lắm. Thì ngài tìm chén cơm để đưa cho bà Thanh Đề, và bà Thanh Đề không thể nào ăn được cái chén cơm đó, quá thành lửa. Tại sao? Tại vì cõi của quỷ không có phước để hưởng các vật thực. Cõi mình á ăn hột gà, vịt lộn, đùi gà, sườn nướng, phô mai que. Phước đó, có phước hưởng đó, không có phước á không có ăn được đâu. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Chứ không phải đó, mình đang hưởng phước mình không hay đó, cõi đó không có hưởng được phước đó. Có ăn cũng không được, chứ đừng nói không có. Có ăn cũng không được. Nên ngày Mục Kiền Liên á, ngày cứu đói không được rồi, nên ngài mới dùng thần lực ngài cứu bà ra khỏi cảnh giới. Có nghĩa là ngài đưa bà ra khỏi cảnh giới của ngạ quỷ. Và thần lực của ngài Mục Kiền Liên không thể nhấc nổi thân của mẫu thân đi ra khỏi cái cảnh của ngạ quỷ. Tại sao? Tại vì nghiệp lực mạnh hơn thần lực. Bà Thanh Đề bị đọa ở đó là nghiệp của bà dẫn bà đến đó đọa, chứ không có nghĩa là người khác bắt bà lên đó nhốt. Nếu có ai mà bắt bà Thanh Đề đến đó nhốt á, thì thần lực của Mục Kiền Liên cứu được. Còn ở đây là nghiệp lực của bà đưa bà đến sanh ra nơi đó. Nên á, chính bà phải chuyển hóa được cái dòng nghiệp đó thì tự khắc nó lên, chứ không phải là do một người khác dùng thần lực mà được. Nếu dùng thần lực mà chiến thắng được nghiệp lực của chúng sanh thì mười phương chư Phật đã dùng thần lực để chiến thắng nghiệp lực của chúng sanh rồi. Tại vì mười phương chư Phật thương yêu chúng sanh như cha thương con. Nhưng mà chư Phật có cứu được đâu. Nếu mà dùng thần lực để mà cứu khổ được chúng sanh thì Đức Phật không đi 49 ngày đêm dạng dày sương gió khắp lưu vực sông Hằng để độ chúng sanh. Thân phận của một vị Phật cầm cái bình bát đi khất thực, ngủ ở dưới gốc cây á, uống nước ở dưới đường kinh á, Phật có quý vị kỳ trước thầy đi qua Ấn Độ mới nhìn thấy cái cảnh hiện về đâu đó bóng dáng của Đức Phật. Ngài cũng bao nhiêu con người khác cũng thân xương thịt này, phải ăn những đồ ăn nguội lạnh để khất thực. Và ngài ngủ dưới gốc cây cũng phải chịu muỗi cắn, cũng phải chịu thời tiết, cũng phải chịu nắng dãi mưa dầu. Đầu đội trời, chân đạp đất, vị tỳ kheo không được đội nón và không mang dép. Nó có gì? Vậy mà ngài đi ròng rã 49 năm đem giáo pháp của ngài để rải khắp nẻo ta bà, để đánh thức những tâm hồn của chúng sanh còn đang mê dại trong vô minh, trong ái nhiễm. Và Đức Phật đã truyền pháp suốt 49 năm để chúng ta có được giáo pháp ngày hôm nay. Và giáo pháp của nhà Phật đã khai mở tâm cho bao nhiêu chúng sanh quay về với con đường chân thiện, quay về với cái giấc mộng nam kha, quay về với cái giấc mơ ảo huyền trong sanh tử luân hồi, mà tuyến hóa về mặt tâm linh lên cảnh giới cao hơn. Thì Đức Phật chế trong 3 tháng hạ, rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, chư tăng phải về một chú xứ vì lý do trời mưa, gốc cây ngủ ẩm ướt, và trên bước đường đi côn trùng sanh ra nhiều sẽ dẫm đạp côn trùng. Và chư tăng có thời gian 3 tháng nghỉ ngơi để nạp cái năng lượng để tiếp tục bước hành trình 9 tháng đi hóa độ chúng sanh trên khắp nẻo ta bà. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên không cứu được mẹ của ngài, nên ngài Mục Kiền Liên chỉ còn một đường duy nhất thôi là về cầu Phật. Có nghĩa là hỏi cái cách, hỏi cái phương pháp như thế nào để giúp mẹ của ngài Mục Kiền Liên sanh cảnh giới khác. Cứu không có nghĩa là bắt cái thân quỷ đó mà đưa lên một cảnh giới cao hơn, mà cứu đây có nghĩa là chuyển hóa một cái dòng nghiệp sanh qua một cảnh giới khác. Như vậy thì về bạch với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói với ngài Mục Kiền Liên là mẹ của ông, tức là mẹ của con á, gốc tội rất sâu. Dầu con thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của con dầu lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Có nghĩa là nhờ thần lực của mười phương tăng, đang nói tới sự chú nguyện đó quý vị. Đang nói tới sự chú nguyện đó, nhờ thần lực của chư tăng, có nghĩa là nhờ sự chú nguyện của chư tăng. Vậy thì cái giá trị của chú nguyện đem lại cái gì? Giá trị của chú nguyện là đem lại cái mà chuyển hóa dòng tâm thức. Có nghĩa là chư tăng mười phương có thần lực gom về tâm về một chỗ để chuyển hóa tâm của bà Thanh Đề. Từ cái tâm á, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Như vậy thì cái tâm đó là tâm bõn sẻn tham lam. Vậy thì chư tăng chú nguyện để chi? Để cho bà chuyển hóa được cái tâm bõn sẻn tham lam đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công đức phước báo cúng dường. Mười phương bá gia bá tánh tập trung lại một ngày lễ tự tứ, có rất là nhiều chư tăng khắp nơi. Rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, chánh điều phiền não chăm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Như vậy thì tất cả chư tăng về một nơi, chúng ta có điều kiện để cúng cho đại tăng, lấy cái phước báo, phước lực của đại chúng, có nghĩa là phước chúng như hải, như biển, dùng cái phước lớn đó hồi hướng cho bà Thanh Đề để chuyển hóa một phần nào nghiệp lực của bà. Như vậy là sức chú nguyện của chư Phật và thập phương thánh tăng cùng với phước báo cúng dường cho Phật và đại tăng để hồi hướng cho bà Thanh Đề, bà có hai cái. Thứ nhất có phước, cái thứ hai là tâm của bà được chuyển hóa do sức chú nguyện, nên bà thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ về nơi cõi trời, liền quá sanh về cõi thiên cung. Người thời tứng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thần. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên đã hoàn thành cái sứ mạng là cứu mẹ của mình. Mà tại sao ngài Mục Kiền Liên lại không cứu người khác mà lại là cứu mẹ của mình đầu tiên đó quý vị? Tại vì ngài Mục Kiền Liên báo ơn phụ mẫu thâm ân, có nghĩa là cái người mà đã tạo nên hình nên dốc của mình, cái người mà đã hy sinh cho mình, cái người đã tốn tiền bạc, tốn thời gian, tốn công sức cho mình để cho mình có được ngày hôm nay, để đắc quả vị A-la-hán, thoát khỏi vĩnh viễn cảnh sanh tử luân hồi này, thì chúng ta đã chịu ơn cái người lớn nhất, đó là cái người mẹ, người cha của mình ở trong cuộc sống. Nên ngài Mục Kiền Liên, cái người đầu tiên mà ngài cứu trong cái chuỗi hành đạo Bồ Tát của ngài Mục Kiền Liên, thì người đầu tiên ngài cứu đó là mẹ của mình. Nhớ quý vị, tại vì ngài Mục Kiền Liên thọ ơn mẹ nhiều nhất. Với cái thứ hai nữa là bà Thanh Đề và tất cả những người mẹ bị đọa là do đâu? Là do nghiệp ác. Mà nghiệp ác gieo khi nào? Gieo ở trong đời sống. Mà làm gì á, mà bị ác với gì? Tức là chúng ta đã hoạt động ở trong đời sống này. Mà cha mẹ hoạt động trong đời sống này làm cái gì? Vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Rồi á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Bà Thanh Đề bị nhốt giam cầm nè, có lợi để làm chi? Để kiếm tiền nuôi con. Vì con mà cha mẹ cam đành Như vậy vì chúng ta mà cha mẹ phải bị đọa vậy, thì lương tâm của một con người con của chúng ta phải sao? Phải cứu lại cha mẹ của mình. Cái đó mới phải đạo lý của vũ trụ chứ, đúng không? Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài làm điều đó là đúng với lý của vũ trụ đó. Có nghĩa là người đầu tiên trong cái chuỗi phát tâm Bồ Tát, Ngài Mục Kiền Liên, sau khi đắc quả La Hán, Ngài Mục Kiền Liên phát tâm Bồ Tát độ sanh. Độ sanh tức là cứu chúng sanh. Vậy thì chúng sanh được cứu đầu tiên là mẹ của Ngài. Tại sao? Tại vì mẹ Ngài có công lớn với Ngài, và mẹ của Ngài chịu tội thay Ngài khi mà sống ở trên thế gian, vì lòng thương yêu, vì sự hy sinh, vì sự hy sinh, vì lòng thương yêu, vì sự tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian, lao tâm khổ trí vì con. Quý vị, do đó cái người con á phải biết những cái điều này. Do đó mà nhà Phật đang nói là tri ân ở chỗ đó. Tri ân có nghĩa là biết những điều này, và luôn luôn canh cánh bên lòng, để khi nào có đủ điều kiện là trả ơn liền. Có nghĩa là nhớ ơn. Nhớ ơn có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng để ở trong lòng, có đủ điều kiện là trả, có đủ điều kiện là trả, có đủ điều kiện là trả, thì người đó là nhớ ơn. Và cuối cùng trả được thì ta được gọi là đền ơn. Ông bà ta có một câu rất là hay, không có gì. Công cha như núi Thái Sơn. Bài học lớp 1 thôi, bài học thấp thổi thôi. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị, mới là đạo con. Cái chữ đạo, cái người Việt mình dùng từ hay lắm nha, dùng cái chữ đạo quý vị, mà đạo làm con. Quý vị, nên á, mà đạo làm con phải làm gì? Phải cho tròn cái chữ hiếu. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người con mà không tròn chữ hiếu là người con lỗi đạo, phải không? Mà người con lỗi đạo làm người thì làm sao được cái đạo làm thánh? Quý vị, lỗi đạo làm người thì làm sao mà chúng ta được cái đạo làm thánh? Nhất là những người đi tu xuất gia, nhất là những hàng cư sĩ tại gia. Chúng ta muốn tu, muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, muốn giải thoát khỏi sự ràng rịch của vô minh, của phiền não, của tham ái, của đọa trong những cảnh tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu chúng ta lỗi đạo làm con thì làm sao chúng ta đạt đạo làm thánh? Nghe không quý vị? Do đó mà chư Phật và chư Thánh dạy cho chúng ta, muốn trì trí lập nền Phật đạo thì phải làm sao? Quý vị, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà lục châu. Do đó một người con, một người tu muốn đạt được cái quả vị, muốn thoát khỏi cảnh giới sanh tử luân hồi, cái điều đầu tiên đó quý vị, chúng ta đừng có lỗi đạo làm con. Nếu chúng ta lỗi đạo làm con thì không thể nào đạt được đạo làm thánh cả. Như vậy thì mình làm gì để không lỗi đạo làm con? Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên lỗi đạo làm con. A Di Đà Phật. Mình á, làm con có nghĩa là gì? Là có cha có mẹ hết á. Không ai với đất nẻ chung lên chứ. Hồi xưa nay chỉ có ông một, hay từ đất nẻ chung ra thôi, ông Tôn Ngộ Không thôi. Có nghĩa là Tôn Ngộ Không, nên ông không có ai sanh rộng chứ. Ông từ đất nẻ chung lên, cục đá bể bùng cái ram Tôn Ngộ Không. Còn tất cả con người ở trên thế gian này, ai ai cũng từ cha từ mẹ mình sanh ra hết. Ông cố thì sanh ra ông nội sanh ra ba sanh ra mình sanh ra con sanh ra cháu sanh ra cháu. Quý vị thấy không? Có nghĩa là một cái dòng nó quay của tạo hóa. Như vậy thì bất kỳ ai trên thế gian này, dầu mồ côi hay là dầu còn cha còn mẹ, thì cũng phải có người sanh ra mình, tức là có tổ tông, tổ tiên, có ông, có bà, tất cả các cái. Như vậy thì ai ai trên thế gian này, mình khẳng định đầu tiên là cũng có cha có mẹ. Nếu có cha có mẹ thì mình là ai? Mình là con rồi đó quý vị, thấy không? Mình là con. Nhưng mà ông bà của mình á dạy rằng á quý vị, có cái đạo làm con. Cái đạo làm con nó nằm trong cái đạo làm người. Hòa thượng Tinh Vân á có một cái người đệ tử đi học đạt tới bằng tiến sĩ Phật học. Khi người đệ tử đinh bạch với sư phụ con đã đạt được cái bằng tiến sĩ Phật học rồi, thì sư phụ cho con học cái gì khác nữa không? Thì hòa thượng mới nói rằng trong cái trường mà con học tiến sĩ đó có dạy cho con cái môn học đạo làm người không? Thì cái người mà tiến sĩ đệ tử hòa thượng đó mới nhìn đi nhìn lại các cái bài mà học trong các khóa học á của bằng cấp tiến sĩ PhD á, thì nói là không có cái môn đạo làm người. Mới nói là bạch sư phụ, trong trường á học mấy môn cao siêu không à, con không thấy học cái môn đạo làm người. Thì hòa thượng mới nói rằng thôi bây giờ con hãy đi học cái môn đạo làm người đi, có nghĩa là đi bù vô. Đó quý vị, cái đó là cách nhắc nhở của ông bậc tiền bối. Nói lúc ta làm người á thì nó có cái đạo làm người. Trong cái đạo làm người đó quý vị, có một cái đạo mà ta gọi là đạo làm con. Nếu ai mà tròn cái đạo làm con đó quý vị, thì cái người đó là tròn cái chữ hiếu. Còn người nào không tròn cái đạo làm con thì người đó không tròn cái chữ hiếu. Mà người nào không tròn được cái chữ hiếu quý vị, thì người đó không thể làm thánh được. Nó đơn giản vậy thôi. Tại sao? Tại vì cái người khổ công sanh ra mình, cái người mà thiên liêng thương yêu mình, cái người tốn tiền bạc vật chất cho mình, cái người tốn công sức cho mình, cái người suy hao về là sự suy nghĩ, tức là tổn về tinh thần cho mình, mà mình còn không thương, mà mình còn không có đền đáp được, thì làm sao chúng ta thương nổi chúng sanh mà để làm thánh chứ? À, quý vị nghĩ kỹ coi có phải vậy không? Cho nên cái người mà không thể thương yêu chính đấng sanh thành dưỡng dục của mình, cái người không thể trả ơn được đấng sanh thành dưỡng dục của mình, thì người đó không thể thương yêu chúng sanh và cứu khổ chúng sanh được. Mà người không thương yêu chúng sanh thì làm sao phát huy được tinh thần của từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm mà làm thánh? Do đó cái người không tròn đạo hiếu thì không thể làm thánh. Có nghĩa là ông bà mình nói á, cho tròn chữ hiếu đó mới là đạo con, là ở chỗ đó. Như vậy chữ hiếu là chữ gì? Quý vị chúng ta biết cái chữ hiếu là chữ gì cái đã. Cái chữ hiếu á nó có ba cái nghĩa. Cái thứ nhất á là cái chữ hiếu phải biết ơn ai đã trọng ơn, trọng ai đã giúp mình. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai là luôn luôn lúc nào cũng muốn báo đáp, có đó gọi là nhớ ơn. Nhớ ơn tức là luôn luôn lúc nào cũng chờ thời cơ, chờ cơ hội để chúng ta đền đáp lại cái công ơn đó. Cái thứ ba là chúng ta đã đền đáp được cái gì rồi. Như vậy đó là cái thứ ba. Ba cái đó cộng lại thành chữ hiếu. Cái thứ nhất là biết ơn. Nếu cái người mà không có biết ơn có nghĩa là tri ân, trong nhà Phật gọi là tri ân, thì cái người đó không thể nào mà có chờ cơ hội để trả ơn cả. Tại người đó đâu có ơn, tôi đâu mà trả, phải không? Phải tri ân, phải biết cái ơn đó. À, quý vị, mà ở đây chúng ta đang nói ơn trọng tức là ơn nặng. À, quý vị, như vậy thì trong cuộc đời này ai ơn nặng với mình nhất, à, quý vị, thì chúng ta sẽ trả ơn người đó đầu tiên, là trả cái ơn nặng trước, trả ơn nhẹ sau. Giống hệt như thiếu tiền vậy đó, tiền lớn trả trước, tiền nhỏ trả sau cho nó khỏe. Nhầm cái thiếu đây 1 tỷ, đây 1 tỷ, thiếu kia có 10 ngàn bạc trả 10 ngàn trước.
đó, quý vị. Còn nguyên kia nặng như núi đó, nên người ta phải tập trung vào cái nợ lớn nhất mà người ta trả. Như vậy thì chúng ta nợ lớn nhất là nợ cái gì? Dạ quý vị, nợ cái thân người, nợ cái sinh mạng này. Chúng ta có được cái thân người, có được cái sinh mạng này là do cha, tinh cha quyết mẹ hợp thành đó quý vị. Tức là nợ cái đó là nợ cái sinh mạng, tạo nên sinh mạng của mình. Cái thứ hai nữa, tạo nên cái thân mình, cái sinh mạng là tạo nên một cái hình hài thôi. Nhưng mà cái thân của mình lớn lên là do ai? Là chính là do cái người mẹ mình mang thai. 9 tháng 10 ngày cộng lại 280 ngày. Nhớ quý vị, 9 tháng 10 ngày mang thai. Rồi bây giờ tới sanh mình ra. Sanh mình ra đau đớn khôn cùng. Và khi sanh mình ra rồi nuôi mình đó là phải 3 năm bú mớm. Mày thấy chưa? Phải 3 năm chứ đâu phải ít đâu. Rồi 3 năm bú mớm nó sao? Mà còn ẩm, còn bồng, còn bò, còn trường, còn lết. Cái đó là cái thời gian thôi, bắt đầu người ta mới tính tới cái chất dinh dưỡng để nuôi nè. Lúc á mà người mẹ mang thai đó quý vị, nó khác với cái người bình thường. Người mẹ mang thai thiếu chất tùm lum chứ. Tại sao? Tại vì á một mình ăn vô có nhiêu đó à. Bây giờ á đứa con nó hình thành thì nó phải lấy chất bổ từ cái người mình nó qua nó nắng cho đứa con. Do đó nếu lấy nắng cái xương mình thì xương của mẹ mất mớ canxi. Nếu mà lấy máu mình hình thành máu thì máu của mẹ phải lấp hoàng mỡ nha. Rồi á mình lấy chất dinh dưỡng nuôi cái thân mình lớn lên thì chất dinh dưỡng của mẹ lấy hoàng mỡ. Các vị thấy chưa? Do đó mà Đức Phật nói là đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn là chỗ đó đó. Có gì lấy qua con của mình, lấy qua con mình, lấy qua con mình, lấy qua đứa nào 5 kg thôi lấy 5 kg thịt mình à. Các vị thấy chưa? Rồi bây giờ á mới sanh ra, sanh ra á thì nó bú mớm quý vị, bú sữa. Ngày xưa làm gì mà có sữa lon, sữa đi lắc đâu. Đó quý vị, bú toàn là sữa mẹ là tốt nhất. Tại sao sữa mẹ tốt nhất? Sữa mẹ có chất đề kháng ở trong đó. Cái thứ hai nữa là cái người mẹ có cái tình thương yêu gửi ở trong đó đó quý vị, như một cái sức mạnh cho con vậy đó. Rồi bây giờ người ta đang nghiên cứu về tâm linh, người ta thấy được quý vị. Ví dụ như mình lặt rau, mà một câu lặt rau mình, một câu niệm Phật, tâm mình hoàn toàn gửi trọn vào trong cái cọng rau đó thì người ta ăn luộc ăn rất là ngon. Còn nếu ta vừa lặt rau mà người ta vừa chửi á thì mình ăn không có ngon. Nên nếu người mẹ, quý vị, một giọt sữa của người mẹ là chứa cả cái tình thương yêu con của mình trong đó. Nên người con á, quý vị, có cái thần giao cách cảm với người mẹ đó. Nên người mẹ đã gửi trong cái giọt sữa đó từng ngụm người con uống vô, uống cả cái sự thương yêu. Khi uống sự thương yêu, người con cảm giác thế nào quý vị biết không? An tâm. Người con cảm giác an tâm, cảm giác được bình an, cảm giác được nhẹ nhàng, cảm giác được thanh thản, giống hệt như có một cái ô gì đó bảo vệ lấy mình, chụp lên bằng một cái cọng dây vô hình bảo vệ. Nên quý vị thấy á, cái đứa bé mà nó không có mẹ, nó ngủ không có ngon bằng cái đứa bé có mẹ. Đứa bé có mẹ ngủ quý vị phè cánh nhạn. Còn đứa bé không có mẹ nó chập chờn. Nó không có tình thương yêu, nó mất đi cái cảm giác an toàn. Nên người mẹ đó quý vị chính là cái ô, cái dù an toàn cho con trong tình thương yêu bao la che chở cho con của mình. Nên đó chúng ta là thấy mình bình an, mình lớn lên là biết sau lưng á có chân có tay chổi của cha có mẹ mình đằng sau á quý vị lớn lên. Nhưng mà cái gì á mà thấy hàng ngày thì người ta coi thường hả quý vị? Cái gì mà diễn ra hàng ngày là người ta coi thường lắm, người ta không có để ý. Ví dụ như hàng ngày mình ăn tô cơm, ăn tô cơm, ăn tô cơm, người ta không có để ý. Năm này 3 bộ đồ mới, năm kia 3 bộ đồ mới, ta không để ý. Không, hàng ngày cho 5 ngàn, cho 5 ngàn, cho 5 ngàn, ta không để ý. Người ta để ý cái gì lâu lâu một lần người ta mới để ý. Bây giờ ví dụ như mình đi ra ngoài đường, mình khát nước quá trời khát nước luôn, ai á cho mình một ly nước uống, trời ơi mình cảm ơn rối. Mà trong khi mẹ mình rót cả 1000 ly không có cảm ơn lời nào. Đó, người mẹ thương con, tại vì người mẹ đã mang nặng đẻ đau con ở trong lòng mà mình không hay không biết đó quý vị. Mà người mẹ người ta mang, người ta mới có cái cảm giác đó. Còn mình đâu có cảm giác, mà khi mẹ mang mình như thế nào, cái cảm giác mà nó khổ sở như thế nào, nhất là những đứa con quậy, những đứa con quạng đó quý vị. Nên á, ở dưới Sóc Trăng á, có cô Phật tử, cô đố thầy, cô đố thầy chứ người phụ nữ khổ nhất là cái gì thầy? Mình đâu biết tính đâu, người phụ nữ khổ nhất là xấu, cô là sai bé. Hỏi người phụ nữ khổ nhất là không có tiền, cô là sai bé. Hỏi gì người phụ nữ khổ nhất là gì, cô nói luôn đi. Cô là người phụ nữ khổ nhất là chồng với con đó thầy ơi. Cô là khổ nhất là chồng với con đó. Khi sanh ra quý vị, có một người con thì ông chồng á, ổng mới đi theo tiếng gọi của tình yêu khác. Thì người mẹ ở dậy nuôi con quý vị, tới lớn lên luôn. Có nhiều người á, ta cũng lợi, ta mon men rồi dữ lắm, nhưng bà mẹ dứt khoát. Sau này người ta hỏi á, thì cái cô đó mới nói rằng là thấy sợ quá thầy ơi, sợ á là người ta ăn hiếp con mình, nên á cái người phụ nữ nào cũng muốn có một chỗ nương tựa chứ. Mỗi khi mà nhà dột có gì leo nóc nhà chét từng cái miếng ở trên thiết á, thì cũng phải cần người đàn ông phải không? Nhưng mà họ leo lên trển á, bắt cái thang leo lên, người phụ nữ leo lên sửa mái nhà trển mà không lấy chồng. Là tại sao? Tại thương con, hy sinh cho con đó quý vị. Sợ cái ông cha ghẻ về ăn hiếp con của mình, hy sinh cả cái đời tuổi trẻ cho con, không hay quý vị. Mà đứa con lớn lên nó quậy đó quý vị. Nó quậy. Quận 8 mà nè, xảy ra cái vụ bữa hổm không ấy, cũng y chang vậy đó. Đi lên Sài Gòn đi học, bị cái ông kia cái ông kia thì ông có vợ rồi. Cái đi vô nhà con rửa chén cho quán không có gì, rửa sao bị ông dụ tặng vàng không tặng, tặng cho đứa con. Cái đầu về quê đấu được, gọi đầu bà vợ ông này mới hay quý vị, mới đầu đánh ghen cô này mới bỏ đi chạy trốn mới sanh ra đứa bé đó quý vị. Sanh ra đứa bé vậy mà làm thuê làm mướn rồi á, là đi vòng quận 8 này nè, không nói địa chỉ. Vậy mà lớn lên học lớp 11 quý vị, nó học đua đòi, đòi mua xe, gom góp tiền bạc thì quá trời quá đất luôn, mua cho được chiếc xe, mà mua xe cũ đâu được mua xe mới. Đó, lấy nó chạy, rồi lấy nó đua xe, rồi nó đi về nó cá độ, sao đó nó thiếu tiền. Cái nó vậy nè, bà còn tiền không? Không. Ví dụ đè nó xuống, hỏi có tiền không? Là không. Cái đầu nó lấy cái búa nó đánh từ cái cửa, một cửa kiến, nó lựa cửa nào kiến đánh cái bóp 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 vô, bỏ đi nhậu tiếp. Qua bữa sau biết thiếu tiền thiếu bạc, về hỏi mẹ nữa có tiền không? Không có tiền. Cái gì phải là không có tiền? Biết ma gì nhập vô nó không biết, nó đá bả ăn đá một văn cù lăn tuốt ngoài, đóng cửa lại không cho vô nhà luôn. Qua tới bên chùa khóc quá trời, là thầy, thầy con bị quan gia nghiệp chướng gì, hồi nhỏ tới lớn con nuôi nó con không dám lấy chồng nữa, nuôi nó hồi nhỏ tới lớn bị ba mẹ là không nhìn luôn á, tức là có con mà không có chồng á, nên ba mẹ ruột không nhìn luôn, đi luôn. Rồi bây giờ nuôi nó lớn lên đó mà nó làm gì đó, làm gì đó thầy. Như vậy thì đầu cô này có đồ chết đó quý vị. Thầy là thôi chết gì, mấy thằng con đó chứ nó cũng không có nên người gì đâu, bên hồi nhỏ mình nuông chiều nó quá, nên nó cái người con có gì không có biết. Người mẹ đã hy sinh cho mình cả quãng đời tuổi trẻ, hy sinh cho mình hết tiền hết bạc hết tâm hết sức, lao tâm khổ trí, nên mình nhìn mới có ba mấy bốn chục tuổi chứ nhiêu đâu, chặn bốn chục không có hỏi, tóc bạc lơ phơ quá vậy. Còn cái mặt nè bắt đầu nó nám, hai mắt thâm quầng hết trơn. Rồi cái tướng thì khô đét lại chứ, Ôi ơi, mình nhìn thấy cái người mẹ nó như là nó dắt hết trơn cái tinh hoa tinh tí gì cho con hết trơn, dắt gì đâu quý vị, mà cuối cùng nó đá một đá văng ra ngoài đường. Quý vị mình thấy cũng hỏi ôi. Nên ở dưới Long An có một cái mộ, đi ngang thấy cái mộ nè, đứng cái mộ đứng mà có cái chĩa lên, cái hỏi người ta cái mộ sao chĩa lên, là ngày xưa đó có ông đó không biết á là ông làm gì mà ông cầm cái cây phản mà phát cỏ đó, ông rượt mẹ ông, rượt tới cái bờ ao đó quý vị, mẹ ông chạy đâu có được, già rồi, ông giơ cây phản lên ông chém cái trời chồng ông đứng luôn cây phản luôn, vì người ta chôn ông á, chôn đứng cái mộ đó vậy lên đứng luôn đó quý vị. Mà sao bây giờ á không có cái mộ nào mà vừa lên dở chân lên đá má cái chàng hãn này nè cho đứng cái một luôn, phải có mấy cái mộ chàng hãn nó mới sợ á, nhớ không quý vị, chưa thấy cái mộ nào chàng hãn hết trơn á, chỉ có cái mộ mà cầm cái phản lên thôi thấy một cái, còn cái mộ chàng hãn mà dơ cẳng lên mà đá má á, nhớ không quý vị, cho chàng hãn vậy đây luôn nè, nhớ không quý vị, mà chưa có. Nên chúng ta mới thấy rằng những người con vô tâm nào phủi ơn, những người con đó những người con bất hiếu, mình á thì mình không có đánh đổi vậy đó quý vị, mình không có đánh đổi vậy, nhưng mà mình á là thờ ơ đó, có nghĩa là mình thờ ơ là mình không nghĩ tới những cái mà cha mẹ đã hy sinh đã lo lắng cho mình. Đa phần á những người con mà khi cha mẹ chết đi rồi đó quý vị mới giật mình. À, hôm nay chống đánh người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình, thì lúc đó mới giật mình đó quý vị. Nên đi mấy nhiều cái đám mới thấy nhiều cái tang thương lắm ở trong cuộc đời này, mà đa phần khi mà cha mẹ đi chết đi rồi nó giật mình, nó tỉnh giấc đó quý vị, thường thường là muộn màng hết đó. Mười phần trong kinh đó, báo hiếu phụ mẫu thâm ân đó là mười phần mê muội cả mười, là chỗ đó. Như là thường hay kể cái chỗ cái quận 8 mà qua cái cầu gì nè, cầu Chánh Hưng cầu gì đó, ở trong hẻm sẹt 25, sẹt 13, sẹt 14 gì, ở hẻm đó, năm đó là đi đám ma, ở đó đi chôn, đi liệm đám ma, ở đó tụng kinh. Nào không có gì, bà già có ba đứa con, đứa con gái, hai con trai, đứa con gái làm ngân hàng. Nhà trong hẻm xiệt cỡ chừng 4 cái xiệt vậy đó, đi ngược qua vô thì mới xin cái hòm từ thiện đâu mà bên cái mạng 8 người ta đem qua ta cho hòm từ thiện đó. Vô liệm, liệm mà già cái hòm chút xíu bà ngang nhỏ téo đây nè, liệm cái gì nhỏ con gái kiếm hoài, nó kiếm độ liệm kiếm hoài nhé, không đầy cái hòm, mà cái hòm nhỏ xíu à. Bà mẹ đó là bị bệnh sơ gan rồi không uống thuốc than gì chân á, rồi chết, nên con kiếm đồ liệm quý vị. Nhưng mà khi kiếm đồ nó ra liệm rồi đó quý vị, liệm xong rồi tới 4 giờ sáng, khoảng chừng 3-4 giờ sáng, liệm đâu dắt tối 3-4 giờ sáng nó mới ra, nó ngồi một mình mà nó đập đầu vô hòm của mẹ nó khóc nè quý vị. Nhưng mình mới biết, nó mới hiểu ra quý vị tại sao mà cái cô đó khóc ghê gớm vậy quý vị biết không, là tại vì khi nó liệm mẹ của nó đó, nó thấy có một cái đôi dép một, mà đôi dép Lào nó mỏng dánh, mà cột cái cọng chỉ nữa, có 3 cái bộ đồ, 3 cái bộ đồ mà nó thun lên hết trơn, một cái gối của gì nhỏ xíu đây nè, mà hòm nó đóng găng xì, cái mùng mà cái dạng mùng lưới ngày xưa đó, cái mùng đó cả chừng hơn 2 mấy năm đó, nó túm chỗ này giá cái chỗ kia, một cái mền mà cái mền nỉ ngày xưa đó quý vị, nó cũ bạc màu hết, còn cái chiếu ngủ nó rất nó thưa, nó nhúm cái đầu trên, nó hốt hết gom hết tất cả các cái của má nó, gom không đủ cái hòm, nó khóc. Không phải là không đủ cái hòm mà nó khóc cái khác. Cái tủ quần áo nó đó, áo dài không hơn 100 bộ, quý vị tin không, áo dài không tỉnh đi làm, áo dài không hơn 100 bộ, mà mẹ nói có nhiêu đó là cuộc đời. Ba mất sớm hay là bỏ theo vợ bé gì đó mình không muốn hỏi. Nuôi người mẹ tạo tần, hình như đi mai hay là đi làm gì, nhà công nhân đó. Một tháng 3-4-5 triệu bạc nuôi ba người con gì, mà nuôi học đại học hết đó, cái gì. Tiền đâu mà ra để mà xài, tiền đâu ra để mua cái áo, tiền đâu ra quý vị để mua đôi dép, tiền đâu ra để mua cái mùng, tiền đâu ra để mua cái mền, tiền đâu ra để mua cái áo mà quý vị. Nên khi á liệm nó mới biết rằng mẹ nó không có gì cả, mà nhìn lại mấy chị em nó cái gì cũng có. Nó khóc là khóc cái chỗ đó, khóc cái gì? Khóc ta vô tâm, vô tình à, quý vị. Nên nhầm khi chúng ta quan tâm tới ai? Quan tâm tới chồng mình, quan tâm tới con mình, nhưng ta không quan tâm tới mẹ mình. Ở bên Mỹ, chị rồi thì đi qua bển. Đứa con gái nó lãnh hai vợ chồng ở ngoài Quảng Nam đi qua bên Mỹ, qua tới bển á, cái con của cái cô gái đó đó là cháu ngoại đó quý vị, nó không thích ông ngoại bà ngoại, nó phản ứng thỉnh thần luôn à, nó không thích. Do đó ông ngoại bà ngoại sao nó không thích quý vị biết không? Ông ngoại bà ngoại là hay ôm hôn tụi nó không thích, dơ, nó không thích. Cái đưa mướn nhà cho hai vợ chồng ở riêng, ở bên đây đi qua bển mướn nhà ở riêng quý vị. Hai chồng đi làm, cắt cỏm, giũa móng tay, mắt lem nhem gì đó giũa, không bao giờ đi thăm, không bao giờ đi hỏi chứ. Bà mẹ bị dẫn như stress chứ, rất là nặng. Trời ơi, quý thầy đi đến một lần, cổ mừng, cổ chia sẻ, cổ mừng dữ lắm. Đi qua bển, không có ai thăm, ai hỏi gì chứ. Tối ngày nó đi làm, rồi nó bỏ mặt luôn chứ quý vị. Rước qua tới bển, nó bỏ mặt, nó chết, chết, sống, sống mà tiền nhà nước ra trợ cấp gì đó, tới một tháng chết chết sống sống để ý gì đó, quý vị tròn trách nhiệm bổn phận rước tới Mỹ xong rồi đó. Đó quý thấy người ta quan tâm tới ai? Ta quan tâm tới chồng ta, ta quan tâm tới con ta, nhưng mà không quan tâm tới tới mẹ của mình, quan tâm tới cha của mình. Đó quý vị, mà chính cha mẹ của mình mới là người nặng ơn của mình nhất mà mình không có nhớ tới nha cái điều đó. Tới khi nào mà những người cha, những người mẹ đã mất rồi đó quý vị, thì lúc đó người ta mới giật mình à, lúc đó người ta mới giật mình. Nên ở trong một cái xóm đó thì ngày xưa đó có con quỷ nó đi vào trong cái xóm nó ăn thịt nè người ta. Khi nó ăn thịt á, mấy đứa nhỏ nhỏ không à, thì trong xóm mới năn nỉ là quỷ ơi, hãy tha cho xóm này đi, chứ xóm này còn có bao nhiêu người đâu. Thì quỷ mới nói rằng nếu ở xóm này có người nào trí tuệ, tôi hỏi một câu mà trả lời được thì tôi sẽ tha cho cái xóm này. Nó hỏi câu rằng ở trên đời này cái gì là quý nhất à, hỏi câu hỏi gì đó quý vị. Thì có nhiều người người ta trả lời là kim cương quý nhất, có người trả lời tình nghĩa quý nhất, có người trả lời là vàng quý nhất, có người trả lời tiền quý nhất, có người trả lời sức khỏe quý nhất, vân vân. Quỷ nó lắc đầu. Thì có một cái cụ già mới nói là tôi trả lời được. Thì quỷ nói là cái gì quý nhất? Thì cụ già mới nói là cái gì mất đi thì cái đó là cái quý nhất. Quỷ nó lặng lặng nó bỏ cái làng đó nó ra đi. Nên chúng ta thấy cái còn ở cái bên đó mình không có quý, nhưng mà nó sẽ mất đó. Một ngày nào đó sẽ mất đó quý vị. Mẹ cha không có sống hoài với mình đâu, mà mình lo, mình phải nuôi, phải nấng quý vị. Nhầm khi á, có mấy cái đám cũng đoạn trường lắm á, rước quý thầy lên tụng kinh cầu an. Thì bữa đó có chú đó nó đi lễ thầy, nó thầy ở thầy, có thầy có biết ông thầy nào mà tụng kinh hay không? Là tụng kinh hay là sao? Cái giọng tốt mà sao? Muốn thử giọng thôi, tôi thử cho nghe. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Giọng này được chưa? Ông là không phải, ông nào tụng kinh hay kìa. Hỏi sao vậy? Là ba ổng á, bệnh hoài mà không chết. Rước ông thầy tụng 3 ngày rồi mà còn sống nhăn à. Là trời trời. Vậy ông tụng kinh hay là ông nào? Ông tụng kinh hay là ông tụng cái đứt thở liền á. Cái hỏi sao mà chú lại nói vậy? Ông là thầy ơi, nuôi mấy tháng nay muốn chết luôn rồi. Nuôi á, là nào là đổ bô, nào là giặt đồ, nào là nghỉ công ăn việc làm, mấy con mỏi mòn hết rồi thầy ơi. Thầy kiếm ông thầy nào hay hay á tụng. Mình tính đâu ông thầy hay hay là tụng kinh cái giọng hay. Ai nhà đó ông thầy nào hay hay tụng kinh đứt bóng sớm. Đó quý vị thấy đoạn trường chưa? Đó quý vị, đó đâu phải là mình á, thì mình nói vậy thôi. Nhưng mà á, mấy người con thì nói hãy thông cảm cho mấy người con, là người ta chịu hết nổi rồi. Đó quý vị, thật ra mình nuôi có bao lâu đâu quý vị. Cái tre mà nó già tới cỡ đó, nó chốc gốc mấy hồi quý vị ơi. Coi vị đi thay phiên đi. Nói thiệt á, mình còn cha còn mẹ ở kế bên, dầu cho bệnh tật đi nữa quý vị, mình có cái dịp để làm gì? Cái dịp để báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Nên người ta vui khi cha mẹ mình còn thở, vui khi còn chăm sóc được ở kế bên cha mẹ mình. Mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Chúng ta mở mắt ra thấy dầu cho người cha người mẹ bệnh còn nằm đó mà còn những hơi thở, chúng ta vui. Nhớ quý vị, có đâu mà mình nghĩ tới cái công cái sức của mình, nghĩ tới tốn tiền tốn bạc. Hồi nhỏ ba mình nuôi mình bao lâu? 9 tháng cu mang, 3 năm quạng dưỡng, còn nuôi từ lớp mẫu giáo tới lớp 12, từ lớp 12 tới đại học, từ đại học cho đến thạc sĩ, từ thạc sĩ đến tiến sĩ, bao nhiêu năm? Bây giờ kể đi, bao nhiêu năm trời mà mình nuôi lại có bao nhiêu đâu quý vị. Người nào bệnh tối đa cũng một vài năm thôi rồi đứt chứ có bao lâu đâu. Quý vị còn đa phần vài tháng đứt chứ có bao nhiêu. Thật ra mình trừ cấn lại đó, mình cũng còn nợ nhiều dữ lắm quý vị. Nên á, là trong kinh Đức Phật dạy nhân quả thiện ác đó, cái phước lớn nhất của thế gian á, là cúng dường cho chư Phật. Và phước lớn thứ hai á, chăm sóc bệnh nhân. Cái phước lớn thứ ba á, là hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy thì cha mẹ bệnh nằm ở trong nhà, quý vị, chúng ta chăm sóc chúng ta được 2 cái phước. Một cái phước chăm sóc bệnh nhân và một cái phước hiếu thảo. À, quý vị, mà mình không thấy, mình chỉ thấy á, là mình tốn công, mình chỉ thấy á, là làm phiền. Có nhiều người quý vị ở với con cái đoạn trường lắm. Nhất là nhiều đứa con nó bát cho đứa này, bát cho đứa nọ, ở gần quê thầy với 8 đứa con mà cha mẹ ở cái chòi dịch luôn á. Có nghĩa là nó bát qua bát lại không có đứa nào nuôi chân. Không quý vị, không đứa nào nuôi chân á, tại vì già cả rồi, về nhà mình đó, nó nuôi, nó sợ nuôi bệnh. Ăn á, thì không có nhiêu, nhưng mà bệnh mới tốn tiền nhiều. Bệnh vừa tốn công, vừa tốn tiền, vừa tốn thuốc, ôi tốn đủ thứ hết trơn á quý vị. Nó sợ lắm, nó sợ cha mẹ nó bệnh. Không phải sợ cha mẹ nó bệnh là cha mẹ nó chết, mà sợ cha mẹ nó bệnh là cha mẹ nó phải nuôi, cha nuôi mẹ đó quý vị. Nên mình á, có một cái so sánh là mình biết ơn nha, cha mẹ. Là cha mẹ đã từng nuôi bệnh mình bao nhiêu thì mình nuôi lại bấy nhiêu, thì cái đó mới gọi là đền ơn đó. Cha mẹ mình đúc cháo cho mình bao nhiêu, mình đúc lại bao nhiêu mới là đền ơn đó. Cha mẹ mình đỡ đần mình bao nhiêu, mình đỡ đần lại bao nhiêu. Cha mẹ mình thay đồ cho mình bao nhiêu, giặt đồ cho mình bao nhiêu, thì cái đó mình trả lại mới gọi là đền ơn đó. Cha mẹ mình á, thương yêu mình bao nhiêu, mình thương yêu lại bao nhiêu mới gọi là đền ơn đó quý vị. Chứ quý vị đừng có tính toán, tội lắm. Quý vị đừng có tính toán. Tính toán với ai thì cho phép tính toán, nhưng mà đừng bao giờ tính toán với cha mẹ của mình. Quý vị, tại vì cha mẹ của mình không có kể gì đâu. Đối với mình không có kể gì hết á. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Đúng quý vị, không có người mẹ nào mà cho con cái đi mà muốn lấy lại, là tao đã cho mày bao nhiêu, bây giờ tao lấy lại nghe Út. hay là hai tao cho mình bao nhiêu lấy lại nghe, nghe hàng hai, không bao giờ tính. Nhưng mà con cái nó cho ngược lại nó tính, tội lắm à, quý vị. Nên khi á, mình nhìn những cái đứa trẻ mà nó thiếu tình thương, nhìn đứa trẻ nó thiếu sự quan tâm chăm sóc, một ngày nào đó quý vị đi với thầy đi thăm mấy cái trại trẻ mồ côi á, chúng ta mới thấy được cái điều đó quý vị. Cái, bởi vì người ta nói là mồ côi khổ lắm, ai ơi đói cơm khát nước biết người nào lo lại chỗ đó. Nên cái người ở trại mồ côi nó còn đỡ, còn cái người mồ côi bụi đời nữa kìa à, quý vị, nó ở dưới dạ cầu nữa kìa, rồi nó giùm nó thèm một miếng ăn á, nó phải đi á xớt những cái đồ cặn của người ta nữa kìa à, do đó mình vô trại mồ côi mình coi thấy đứa trẻ quý vị nó ngồi ở trong một cái góc, nó tìm kiếm một cái gì đó nó xa xăm lắm, nó tìm mẹ nó đó nhưng mà nó không biết ai là mẹ nó hết đó. Nó tìm kiếm nó quý vị, mỗi khi ai ôm nó một cái nó ôm câu cứng ngắc, nó không chịu rời ra, có nghĩa là nó đang thiếu tình thương đó quý vị. Nó sợ lắm, nó sợ đứa này cứ kia ăn hiếp à, sợ đứa này kia ăn hiếp nó, và nó dơ lắm. Trong trại mồ côi nào cũng vậy, đông quá chăm sóc đâu có nổi. Rồi tụi nó đái dầm, rồi á là nó ị tùm lum hết nổi. Nó đứa nào mà nó bị cảm sổ mũi nó quẹt quẹt cái kiểu này nè, hai bên đây nó dơ lên tới trên này luôn. Nhưng mà mẹ của mình đó quý vị, đứa nào có mẹ có bao giờ thấy quẹt lên đây mà dơ hại đây không? Khăn trắng bóc đưa qua luôn. Còn mà bé nào mà mũi đâu nhiều đó có gì, kỳ bữa hổm đi ở trên Tây Ninh cho quà tình thương trong cái xóm mà người dân tộc, đứa bé 3 tuổi này nè, không có mặc đồ gì hết, ổng sổ mũi thò lò, lâu lâu hít lên nó gột, lâu lâu hít lên nó gột. Người mẹ có gì bé nhỏ lên làm sao, lấy cái miệng mình nó hút gột vô nhả ra, hút gột vô nhả ra, gật đầu lấy tay lao cái sạch bòn. Mình, má mình giờ bệnh mình dám hút gì không? Tại sao cái người mẹ dám hút con cái gì? Thương con. Cái tình thương ta che lấp hết trơn, người ta không thấy dơ giấy gì trơn á. Còn mình bây giờ mình thấy dơ, có nghĩa là mình thiếu thương mẹ. Hiểu không? Mình thiếu thương nên thấy dơ. Đi cho mình chuyện chợ rẫy, cho thấy đứa con mà thay đồ cho ba, nó nằm à, bị bệnh tai biến cái gì. Nó thay bịt khẩu trang mà nó còn bịt mũi, nó ngó liếc đây là thay đồ. Nó cái gì? Mình thấy còn cha mẹ quý vị thay đồ là đâu có bao giờ bịt mũi gì đâu. Dần dần có nghĩa là tình thương tánh lấn hết này, nó chiếm hết rồi, nên không có bao giờ mà bịt mũi bịt gì hết. Nên những cái đứa trẻ mà ở trong cái trại mồ côi mình thấy nó vừa dơ ha, rồi á là nó vừa hớt hơ hớt hải, nó thiếu tình thương của mẹ. Nên chúng ta có mẹ, ta có cả một tình thương, có cả một cái bầu trời. À, muốn gì có nấy, à, có gì muốn gì có nấy, muốn gì có nấy, mà người ta làm còn eo làm sách nữa chứ, à, còn giận còn hờn. Có nhiều đứa quý vị nó ngổ ngang ngổ nghịch, nó giận nó hờn, nhất là những đứa bé đua đòi, cha mẹ nghèo quý vị mà đua đòi, đòi cái này đòi cái kia đòi cái nọ, không được bỏ nhà đi, không được giận bỏ nhà đi. Cái vụ bỏ nhà đi này là 5-7 đứa nè lợi chùa mà xin quý thầy tụng kinh cho để cầu siêu, xin lỗi, tụng kinh để cầu về, quên là cầu siêu, tụng kinh để cầu về. Mẹ bán chè, ba chạy em đã ôm gái 15 tuổi học lớp 9 lên lớp 10 gì dây mình giam đòi xin chiếc xe, xe Honda đà. Ông già sắm xe ông đa quen pha không chịu, đòi sắm xe Vision. Chán chè góp đợi xe Vision chắc cỡ 100 năm. Chè ông đa quá gì, 3 giờ sáng thầy đi dạy á, thấy chân đầu hẻm á, nằm trên chiếc xe nè à, chéo chân lên đó nằm trên xe, ngủ quên té lòi bắn họng. Vì mà canh từng cuốc xe, từng cuốc xe, từng cuốc xe. Lúc đó nó làm gì quý vị biết không? Nó ngủ ở trong phòng. nhằm khi có máy lạnh hoặc là có quạt đó. Còn ba nó đây cảm cũng chết. Vậy nó đâu có nghĩ ra đâu quý vị, mà đòi đành đoạn cái xe Vision. Không chạy á, cuốc xe 10.000, 5.000 chở mấy đứa nhỏ học sinh đó. À, vậy mà nó đòi đó. Cuối cùng tiền đâu mua? Đi dây đi hỏi đi mượn mua được chiếc quen pha, nó không chịu chạy đâu quý vị. Rồi nó làm trận làm thượng, nó là không mua xe, nó nghỉ học. Rồi bỏ nhà đi, mất luôn từng. Hai vợ chồng đi kiếm, trời ơi, đi kiếm hớt hơ hớt hải, tính đâu mất vàng mất bạc gì. Kiếm hớt hơ hớt hải, thầy ơi thầy, có bà chú nào không thầy, cho con về. À, thầy thầy, coi giùm cái con ở đâu. Đâu phải một kiền liên đâu, dùng thần thông coi. Thầy thầy, là bỏ nó cho rồi. Không thầy ơi, nó ngủ không được. Mấy đêm nay ngủ thức trắng, đêm ngủ được điên từng, thức trắng đêm ngủ được sợ nó hư thầy ơi. Gái 15 tuổi điên từng sợ nó hư thôi. Là đi ngày một hư rồi chú ơi. Không có hiểu gì hết á. Mười phần mấy mũi cả mười. Do đó mà quý vị, chúng ta tính làm gì nó đúng, nhưng tới chừng mình làm cha, tới chừng mình làm mẹ rồi kìa, con mình nó quậy lại, lúc đó nhân quả thì mới thấy. Chúng ta bắn vào ở trong quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào ta một quả đại bác. Đó quý vị. Nên á, người con Phật lấy trí tuệ làm đầu, ta nhìn, ta thấy, ta thẩm sâu, thấy hết, thấy ơn trọng ngày một kiền liên, ngày chứng đắc được tứ thánh trí, nên ngài thấy cái ơn trọng nhất là ơn cha mẹ của mình, mà ơn nặng nhất là ơn mẹ. Tại sao? Tại vì người mẹ thương con mù quá, do đó mà làm nhiều cái nghiệp tội vì con, vì thương con, nên phải bị đọa đài ngày hôm nay. Nên ngày một lần liên quyết định giá nào cũng phải cứu mẹ của mình, có nghĩa là để báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Nên á, mình là những người con, nhất là con của nhà Phật, nên ta phải biết cái ơn của mẹ, của cha như thế nào, nhất là trong cái bài kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Cái thứ hai nữa quý vị, bất cứ giá nào nếu có điều kiện trả liền, cái đó gọi là nhớ ơn đó. Hồi nãy biết ơn, nhớ ơn là bất cứ lúc nào có điều kiện trả liền tại chỗ. Cái đó mới gọi là người con chí hiếu. Mẹ đang quét nhà, giật chổi quét. Mẹ đang giật đồ, lại giật tiếp. Mẹ đang nấu ăn, xúc lặt rau tiếp. Báo hiếu đó quý vị, chứ quý vị tính báo hiếu là đâu xa. Đợi tu cỡ một kiền liên mới báo hả? Lúc đó mẹ đọ rồi con ơi. Người con Phật trí tuệ đâu phải đợi tu cỡ một kiền liên, lúc đó đọa làm quỷ rồi mới báo hả? À, quý vị, trí tuệ của nhà Phật bất kỳ lúc nào mà có điều kiện là báo liền. Nên những người cha với người mẹ của mình nó chia ra làm hai. Thứ nhất là còn sống trên đời. Thứ hai là đã quá vãng không còn ở tại thế gian này. Dầu á, sống trên đời hay còn quá vãng thế gian này nữa quý vị, thì chúng ta luôn luôn nhớ mà chúng ta trả lại cái thâm ân đó. Trả lại thâm ân bằng cách gì? Bằng cách cứu khổ cho cha mẹ. Tại vì cái khổ là cái lớn nhất. Nên kinh Du Lan Bồn có nghĩa là giải đạo quyền, cứu người bị treo ngược, tức là cứu người đang bị khổ. Người nào đang bị khổ là cha là mẹ của mình đó. Vậy thì cha mẹ của mình còn sống, họ khổ bởi cái gì? Thì mình tiếp hơi hà sức để cho họ bớt khổ về cái đó. Khổ gì mình học dở thì cố gắng học hay đi. Khổ gì làm biếng thì mình làm siêng đi. Khổ gì mình đi chơi khuya thì mình đi chơi về sớm đi. Khổ gì lao động thì mình lao động tiếp đi. Quý vị hiểu không? Cái đó đó mới là tinh thần của kinh Du Lan đó. Có nghĩa là Du Lan Bồn là giải đảo quyền, là cứu người bị treo ngược, là người bị khổ. Mà người bị đau khổ đó, người ân trọng mình bị đau khổ là chính cha mẹ của mình. nên cha mẹ mình còn sống thiếu thốn cái gì, khổ bởi cái gì, thì người con nếu có điều kiện liền trả liền tại chỗ, tức thời tức khắc liền. Nhất là trong cái ngày tháng 7 báo hiếu phụ mẫu thăm ân này, chúng ta phát tâm ăn chay phóng sanh, phát tâm làm lành làm phước, phát tâm tụng kinh niệm Phật, phát tâm đi chùa cầu nguyện, phát tâm chay tăng cúng dường, hồi hướng cho cha cho mẹ, cái đó về phần phước báo công đức hồi hướng. Cái thứ hai là chúng ta đỡ đần, đỡ nâng, giúp đỡ cha mẹ. Nếu cha mẹ khổ vì cái đó, cha mẹ khổ về tiền, chúng ta cố gắng đi làm tiếp cha mẹ. Cha mẹ khổ vì nhọc thân, chúng ta đỡ đần cho bớt nhọc thân. Cha mẹ khổ bệnh, chúng ta hết lòng thuốc thang chăm sóc. Cái đó là cái thứ hai. Còn cha mẹ khổ về tâm, lo lắng cái gì thì chúng ta tìm cách để giải quyết cái lo lắng đó. Cha mẹ khổ lớn nhất là không có tu, phải không? Thì mình giúp cho cha mẹ quy y Tam Bảo, hướng dẫn cho cha mẹ nghe pháp mà tu hành. Nên những người con mà bậc thánh trí á, họ nhìn xa trông rộng, xuyên thời gian và xuyên không gian. Có nghĩa là giúp cho cha mẹ chẳng những thoát khổ kiếp này mà thoát khổ những kiếp về sau. Thoát khổ cảnh giới này nhưng mà thoát khổ cảnh giới cao hơn. Vân vân. Do đó mà người con chí hiếu á, là cái người con giúp cho cha mẹ tu tập đó quý vị. Người ta tu tập, ta xả bỏ, ta thảnh thơi thì không có khổ nào mà ta khổ được hết trơn á. Còn những cái khổ lắc nhắc nhỏ nhỏ, lắc nhắc nhỏ nhỏ, mình giúp khổ này hết tới khổ kia, giúp khổ kia hết khổ nọ. Như vậy thì mình muốn giải quyết tận gốc của đau khổ là giúp cho cha mẹ tu hành, xả bỏ. Nên cái người già mà lớn tuổi quý vị, có tu xả bỏ quý vị đi hộ niệm, họ không có khổ. Họ cầm cái sâu chuỗi này họ niệm quý vị. Họ niệm mà họ cười, họ niệm họ đi luôn à. Còn cái người nào mà không tu nha, đau dữ lắm. Cái người không tu nhất là bệnh ung thư, kêu trời trách đất không đó, quý vị, ăn con gì thấy con đó là nó rượt nó cắn. Nghiệp cảnh đài của mình á, nó ẩn hiện lại vậy đó. Còn người nào có tu, ta bình tĩnh, ta niệm Phật, ta ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Nên đó quý vị, mình nên khuyên mẹ niệm Phật, khuyên mẹ xả bỏ, khuyên mẹ nương tựa Phật, khuyên cha mẹ theo Phật mà tu trong lúc tuổi già là người con đó. Quý vị cỡ nào cũng dí cha mẹ đi vô tu con đường đó à, quý vị. Hết kiếp này, kiếp này bớt đau khổ, kiếp sau hết khổ. Cái đó mới là cứu khổ đó, cứu khổ thật sự đó. Còn nếu mà cha mẹ quá giảng, đọa đài và nói cảnh giới đau khổ, hoặc còn thân chung ấm, thì mình làm phước báo công đức lành càng nhiều, mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nhất là trong tháng 7, quý vị làm được công đức gì? Tự tứ, cúng dường, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, chú nguyện, hồi hướng, dần dần. Bây giờ nguyên cái tháng 7 nè, phát tâm ăn chay nguyên tháng luôn, phát tâm tụng kinh nguyên tháng luôn, phát tâm làm phước bao nhiêu chuyện phước đó, phát tâm cống sống sanh bao nhiêu ký gì đó, vân vân. Như vậy hồi hướng hết cho cha mẹ của mình đó, quý vị. Như vậy thì cái người đó là người con chí hiếu, trả được một phần công ơn dưỡng dục cù lao. Nhất là cha mẹ của mình đã quá giảng, quý vị, không biết giờ này tiêu diêu nó miền cực lạc hay đọa đài trong chốn khổ đau. Do đó mà mình hồi hướng phước báo công đức, như là một kiền liên đã hồi hướng phước báo công đức cho bà Thánh Đề. Và mình tụng kinh chú nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ nữa, quý vị, để chuyển hóa tâm của cha mẹ mình vào bất kỳ cảnh giới nào, cho lên lên cảnh giới của cao hơn thì người ta mới thoát được khổ. Đó là ý của trong bài kinh Du Lan á, quý vị. Chứ không phải bài kinh Du Lan là mình chỉ có cài bông hồng đâu. Cài bông hồng cái này là đối với nước Việt Nam mình thôi, chứ nước khác không có. Nước Việt Nam mình á, cài bông hồng là đang nói tới nhìn vào bông hồng, mình biết cha mẹ mình đang khổ cái gì, là cái bông hồng đó. Chúng ta thấy cái bông hồng đỏ, biết cha mẹ mình đang khổ trong cái thân đang sống nè. Chúng ta tìm cách để cứu khổ trong thân đang sống. Cha mẹ mình á, bông hồng trắng, biết là khổ trong sau khi mất, trong cảnh giới nào đó trong sanh tử luân hồi. Một bông hồng vàng là chúng ta hướng đến hạnh giải thoát, để hồi hướng phước báo công đức cha mẹ mình. Bông hồng hương là người còn sống và người đã mất. Người còn sống khổ với cái sống, người mất khổ với cái chết. Quý vị, thì lúc đó chúng ta tưởng niệm đến cha mẹ của mình mà tìm cách cứu khổ cho cha mẹ của mình, để trả ơn đi một phần dưỡng dục sanh thành cù lao nuôi dạy lớn lên cho ta có được cái thân ngày hôm nay được thành danh chi mỹ. Nên Đức Phật dạy dẫu ta giác cổng cha mẹ, giáp dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Tại sao? Là tại vì cha mẹ giúp mình nhiều nhất, thương yêu mình nhiều nhất, hy sinh mình nhiều nhất, tốn kém với mình nhiều nhất, gian khổ với mình nhiều nhất, lao lực với mình nhiều nhất, lao tâm khổ trí với mình nhiều nhất. Do đó người con quý vị phải báo hiếu, như vậy cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, là chỗ đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì trong cái mùa Vu Lan báo hiếu về, bây giờ cũng đang tiết Vu Lan đang sụt sùi cơn mưa của rằm tháng 7, trời tối cũng sụt sùi, nhớ đến song thân, nên chúng ta nương vào kinh Vu Lan tinh thần báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Mà quý vị về nhà của mình liền trong đêm nay hoặc ngày mai, quý vị, chúng ta hãy thiết thực nhất là tặng cho ba, tặng cho mẹ cái gì đó trong ngày lễ Vu Lan. Nếu mà ba mẹ của mình không còn ở đây thì chúng ta trang hoàng cái bàn thờ, thay bông, thay nước, thay trái cây và tụng một thời kinh cầu siêu. Do đó mà trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay thì nên chúc cho nhà nhà, nếu ai là mẹ thì có những cái đứa con thật là ngoan ngoãn, hiếu thảo, hiếu hiền. Nếu ai là con thì nhớ tới cha mẹ song thân của mình, nặng gánh quạng dưỡng cù lao 9 tháng, cô mang 3 năm quạng dưỡng, hết lòng báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Xin chúc toàn thể quý vị có một mùa Vu Lan an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Vu Lan Viên Khởi Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.